Chương 17. Cuộc điện thoại giữa đêm.
Alo, xin lỗi, bác sĩ Kim phải không?
Vâng, tôi đây.
Trăng, cô phải không? Sao cả tuần nay tôi gọi cô không trả lời? Cô ốm ư?
Không, tôi không ốm.
May quá. Cô có ăn uống đầy đủ không? Cô có gọi học sinh ở cùng cho bớt sợ không? Cô đừng ở một mình, tôi lo lắng lắm.
Tôi không định gọi cho ông, tôi không muốn gọi cho ai cả. Ông biết đó, tôi chưa từng yêu ai hết. Tôi không biết yêu là như thế nào hết. Tôi chỉ biết có mô thôi, nhưng mô chẳng giúp gì cho tôi được lúc này.
Giọng cô sao thế, Trăng? Có chuyện gì vậy? Cô mau kể cho tôi đi.
Tôi sắp đi vào rừng. Gọi cho ông xong là tôi đi vào rừng.
Vào rừng làm gì? Bây giờ là đêm khuya mà cô đi với ai?
Một mình.
Trăng, chuyện gì xảy ra với cô vậy?
Tôi sẽ đi vào rừng, thật đấy. Tôi không trở về nữa đâu.
Trăng, Trăng, cô phải nghe tôi nói. Cô nghe chưa? Cô phải lắng nghe tôi.
Trăng đã không lắng nghe bác sĩ Kim nói. Trăng đi vào rừng. Trăng không biết mình nên dã từ thế giới này bằng cách nào. Trăng đi đến hồ Ma Chai phía bắc. Hồ rộng và lạnh lẽo. Đang khuya không có ai ở hồ. Bóng đêm trùm khắp hồ như một bức màn dày không lối thoát. Trăng bước chân xuống hồ. Mình đang đến thế giới của cha mẹ mình vào mùa đông. Trăng nghĩ, mình cần phải chết. Mình không thể sống với nỗi nhục nhã này. Phía bên kia hồ có tiếng sột soạt, rồi bóng một sinh vật giống như một con người, nhưng nhỏ bé hơn, đứng nhìn chằm chằm về phía Trăng. Trong bóng đêm dày đặc, Trăng cũng nhận ra sinh vật đó. Nó là con khỉ nhỏ của Mô. Trăng sửng sốt khi nhận ra con khỉ. Trăng bước tới bên nó. Nó già hơn rất nhiều so với ngày đó. Không biết nó đã gặp những chuyện gì mà đầu nó đầy vết sẹo, gương mặt nó buồn hơn. Nó nhìn Trăng, kêu khẹt khẹt nho nhỏ. Trăng ngồi vuốt ve nó, rồi Trăng đứng dậy, bước xuống hồ. Con khỉ bước theo.
Đi đi, Trăng nói. Về lại bầy của mày đi. Chỉ có tao đáng chết thôi, mày không có tội.
Trăng xua nó về rừng, nhưng nó vẫn bước theo Trăng. Gương mặt buồn não của nó không hề xúc động. Nó chỉ bước theo Trăng như một cái bóng. Trăng còn lấy đá ném nó để nó chạy vào rừng. Nhưng bao nhiêu hòn đá rơi cốp trên đầu, nó vẫn không đi. Trăng bất lực ngồi xuống mép nước và òa khóc. Một con khỉ khác từ trong rừng xuất hiện. Con khỉ lạ ngoắt tay con khỉ của Mô, nhưng nó vẫn không đi theo bạn. Nó đứng nhìn Trăng như sợ Trăng làm điều gì dại dột.
Đi với bạn mày đi, Trăng khóc. Tao sẽ không chết nữa đâu.
Con khỉ rụt rè đi theo bạn. Trăng khe khẽ tạm biệt nó. Lúc này Trăng muốn âu yếm gọi tên nó, nhưng nó lại không có tên. Lúc trước Mô chưa đặt tên cho nó. Mùa đông cũng quên đặt tên cho nó. Trăng có cha mẹ. Mùa đông mồ côi, nhưng cũng có một cái tên. Còn con khỉ đúng là thiệt thòi nhiều nhất. Nó bị con người làm nó xa mẹ, gây cho nó cảnh chia ly. Rồi con người bỏ nó đi. Đã vậy còn không đặt tên cho nó. Vậy mà nó đâu có oán con người, cũng đâu có tự oán mình. Nó vẫn sống cuộc sống của chính nó. Trăng thấy hổ thẹn với con khỉ tội nghiệp kia. Trăng cũng đứng lên, lững thững đi về ngôi nhà công vụ. Tại sao chết lại khó như vậy? Không muốn sống, sống là nhục nhã, vậy mà chết cũng không xong. Suốt đêm còn lại, Trăng ngồi trên giường, mắt đỏ ngầu vì thức trắng. Hai ngày sau, bác sĩ Kim xuất hiện trước cửa phòng công vụ. Trăng không biết ông làm cách nào mà về núi nhanh vậy. Ông hỏi, Trăng không nói, chỉ nhìn ông chừng chừng. Rồi người ta cũng nói cho ông biết Trăng đã trải qua biến cố nào trong những ngày qua không có ông ở núi. Người ta dẫn ông đến dòng suối đó, chỉ cho ông tảng đá nơi Trăng bị hãm hiếp khi ra suối xách nước. Người đàn ông xấu đã bỏ chạy trong bóng tối. Còn Trăng, Trăng chỉ muốn vào rừng tìm cho mình một kết thúc, là xóa sạch mọi thứ, chấm dứt mọi thứ. Một tuần Trăng và ông không nói tiếng nào với nhau. Trăng không ăn uống, chỉ uống thuốc ông cho. Ông khóc khi đưa thuốc cho Trăng, rồi ông ôm Trăng, nước mắt ông chảy trên tóc của Trăng. Trăng rụt người lại. Bây giờ bất cứ bàn tay nào cũng làm cho Trăng sợ hãi. Trăng nhìn ông bằng đôi mắt vô hồn. Bây giờ chắc là em rất đau, nhưng em cứ tin đi, rồi sẽ qua thôi. Lẽ ra em phải biết chuyện này trong một hoàn cảnh khác, với người mà em yêu. Lúc đó em không phải sợ hãi và đau đớn như bây giờ. Chuyện này rất thiêng liêng và rất đẹp. Em hãy tin, nó không hoàn toàn giống như thứ em vừa trải qua đâu. Nhưng em phải sống và phải giống như trước kia nữa, nghĩa là em vẫn phải là em. Chiều nào ông cũng đi ra suối, trong người ông luôn lận một con dao. Ông đứng ngay trên tảng đá, mỏi chân thì ngồi xuống hút thuốc trong đêm tối. Không ai biết ông ra suối làm gì, nhưng bác sĩ Kim thì biết. Ông đang đợi. Ông đợi một tên khốn mà ông đâu biết mặt mũi tên khốn đó. Nhưng ông tin khi hắn xuất hiện, ông sẽ nhận ra hắn. Ông sẽ tìm ra hắn bằng linh cảm. Ông sẽ giết hắn. Nhưng ông không phạm được tội giết người, vì tên khốn ấy chẳng bao giờ trở lại. Cả tháng trời ông ra suối vào giờ đó, nhưng chẳng thấy ai. Chỉ có mấy người ra lai hiền lành đi lấy nước, giặt rũ, mấy con chó hoang và mấy con heo lai đi tìm nước uống. Họ nhìn gương mặt đau khổ, ánh mắt trừng trừng của ông, lặng lẽ kháo nhau là ông bị điên rồi. Bác sĩ Kim nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ thành phố. Hình như thời hạn ở núi của ông đã hết, ông phải về bệnh viện thành phố. Nhưng ông khất mãi, ông muốn ở lại, càng lâu càng tốt. Sau cái bi kịch đó, Trăng đã trở thành một kẻ vô hồn. Trăng không thiết ăn uống. Bác sĩ Kim không ngừng kê thuốc bổ cho Trăng. Ông săn sóc Trăng. Nhiều lần Trăng muốn chạy vào rừng, nhưng ông đã giữ Trăng lại. Rồi như thấy không thể xóa được ý nghĩ tự tử trong Trăng, ông tức giận nắm tay Trăng. Đi, đi nào, tôi vào rừng cùng với cô.
Ông vào rừng làm gì?
Cô làm gì, tôi làm nấy. Cô thắt cổ, tôi sẽ tìm dây, rồi thắt cổ tôi nốt.
Chết hai người không vui hơn sao?
Nhưng tại sao ông phải chết?
Chỉ có tôi đáng chết thôi. Tôi giờ đã xấu xa, vẩn đục rồi. Tôi không muốn sống.
Cô có học mà cũng có ý nghĩ đó ư? Trên thế giới này, nhiều người gặp hoàn cảnh như cô đều chọn cái chết ư? Cô đừng có thiển cận như vậy. Cô phải sống và phải sống tốt.
Ông ngăn tôi chết làm chi vậy? Tôi sống hay chết có liên quan gì tới ông?
Có chứ, tôi cũng có trái tim mà.
Ông lấy tay Trăng đặt lên má ông, những giọt nước mắt của ông rơi lã chã. Tại sao ông lại đau với nỗi đau của Trăng?
Em có biết là tôi yêu em không?
Trăng nhìn vào mắt ông, nỗi đau của Trăng quá lớn khiến Trăng không còn hiểu ý nghĩa của những từ đó. Trăng nhìn ông ngơ ngác.
Em là một cô gái tốt, xinh đẹp và nghị lực. Nếu người khác ở hoàn cảnh của em, không ai làm được những điều giống như em đâu. Không ai trải qua cảnh cô đơn ngần ấy, rồi cố gắng học hành và giữ lòng nhiệt huyết trong tim. Vậy mà em lại là người làm được. Sao em không quên biến cố vừa qua đi? Em hãy vượt qua nó giống như em đã từng vượt qua những thứ khác.
Trăng khóc như mưa. Ông ôm lấy Trăng, xoa đầu Trăng giống như một người cha hơn là một người tình.
Tôi biết tôi không thể làm gì cho em. Tôi không thể đưa em đi suốt cuộc đời. Tôi may mắn ở bên em trong một khoảng thời gian, và tôi không biết làm gì hơn là khiến cho khoảng thời gian ấy trở nên ấm áp. Tôi đã cố gắng bảo bọc em, ở bên em. Tôi cũng mong cho em hạnh phúc với cậu Mô gì đó. Cũng như em, tôi không hề biết em sẽ gặp khúc đường này, chịu biến cố này. Tôi cũng đau, đau lắm. Nhưng em hãy sống, đừng nghĩ quẩn.
Đêm đó nằm trên giường, Trăng nghĩ về những lời nói của bác sĩ Kim. Hình như Trăng cũng yêu ông. Nếu ông không có gia đình, chắc Trăng đã khẩn cầu ông đi cùng Trăng khúc đường còn lại. Vì Trăng cô đơn quá, mà ông tốt với Trăng quá. Ở phòng bên kia, bác sĩ Kim thức trắng. Trăng chợt nhận ra nhiều đêm rồi ông đã thức trắng vì Trăng. Mắt Trăng ráo hoảnh. Trăng tự hứa là có chuyện gì cũng không chảy nước mắt. Vậy mà ở khúc đường này, nước mắt Trăng chảy nhiều đến cạn kiệt. Trăng đau đớn với bi kịch ấy. Đầu Trăng rất nhức nhưng không thể chợp mắt được.
Nhắm mắt lại, dòng suối ấy lại hiện ra, rồi một bàn tay gớm ghiếc bịt miệng Trăng. Trăng mở mắt trừng trừng trong đêm tối. Trăng thả thức trắng còn hơn nhìn thấy lại bàn tay ấy. Rồi mệt quá, Trăng cũng chìm vào giấc ngủ. Trăng thức dậy nhiều lần, la hét nhiều lần vì bàn tay ma quái xuất hiện trong cơn ác mộng. Bác sĩ Kim phải chạy qua gian phòng của Trăng. Ông đắp nước cho Trăng, an ủi Trăng và ngồi canh giữ suốt đêm. Tôi mơ thấy bàn tay xấu xa đó trong giấc mơ. Trăng thổn thức. Em cứ nắm tay tôi đi, nắm chặt vào, bác sĩ Kim nói. Trăng nắm chặt tay bác sĩ Kim, mặt vẫn đầm đìa nước mắt. Ông không hiểu được nỗi đau của tôi đâu, Trăng nói. Chỉ có cái chết mới làm tôi nhẹ nhõm thôi. Trăng khóc trong làn nước mắt. Tôi biết, tôi không phải là phụ nữ, cũng không trải qua hoàn cảnh cay đắng để hiểu được hết nỗi buồn của em. Nhưng tôi là một bác sĩ, tôi hiểu được em đau đớn thế nào. Nhưng em biết không, là một bác sĩ và đã từng trải nhiều ở mọi hoàn cảnh, tôi hiểu rằng cái quý nhất trên đời này là sự sống. Dù thế nào em cũng cần phải sống. Rừng ở ngoài kia, chỉ cần chạy qua con đường núi phía trước, chạy thêm một con đường mòn nhỏ sẽ xuất hiện. Cây cối sẽ dày đặc hơn, càng chạy xa cây càng nhiều hơn và không còn bóng dáng con người. Đó là nơi nhiều người chọn cách từ giã ánh sáng mặt trời. Tới một nơi sâu tít trong rừng, một nơi tin chắc rằng con người không thể tìm thấy và kết thúc. Trăng những muốn như cô gái người Trăng, chạy vào rừng, chạy mãi và kết thúc mọi điều. Nhưng nỗi sợ hãi đã ngăn cản bước chân Trăng. Bàn tay bác sĩ Kim cứ ôm chặt lấy Trăng. Hai con người cứ ngồi thức trắng với bóng đêm. Rừng thẫm đen với thế giới của riêng nó. Thêm một người tới nằm trong rừng mà chắc chẳng phải là thứ rừng muốn. Vì rừng đâu có chờ đợi những thành viên vĩnh viễn lặng im. Rừng cũng thèm những âm thanh cuộc sống, tiếng chim hót, tiếng người trò chuyện, tiếng bước chân đi dãy. Rừng không phải là thần chết. Những lá cây xào xạc trong rừng không phải là tiếng gọi mời cái chết, mà biết đâu là tiếng hát của rừng. Vì rừng không thể nói, nên con người có hiểu rừng không?
Chương 18. Lá thư của Mô.
Trăng nhận thư Mô vào đầu hè, khi công việc dạy học đã xong và nỗi đau vẫn chưa khép miệng. Học trò xa trường lớp, bắt đầu theo cha mẹ đi dãy. Bác sĩ Kim vẫn nhận được những cuộc điện thoại hối thúc về thành phố, nhưng ông vẫn nán ở lại. Sáng đó, ông cạo râu, cắt tóc ngắn. Trăng không nhận ra người đàn ông trẻ măng, cao lớn đứng trên hành lang là bác sĩ Kim. Ông quá trẻ. Trước đây khi râu tóc dài, Trăng không biết tuổi của ông, nhưng khi ông cắt tóc ngắn, cạo râu, Trăng mới nhận ra ông chỉ khoảng 40 tuổi. Vậy mà lâu nay Trăng đã coi ông giống như một người cha, chứ không phải là một người anh. Bác sĩ Kim cũng nhận ra vẻ mặt ngỡ ngàng của Trăng. Anh cười hóm hình. Đáng lẽ tôi không cắt tóc, nhưng tôi muốn cho em thấy bộ mặt thật của tôi. Trăng há hốc mồm. Bây giờ có tức giận thì cũng muộn rồi. Nhưng Trăng không tin được một thời gian quá dài, Trăng đã coi bác sĩ Kim như một ông già đáng kính bởi râu tóc dài chứ chẳng phải là một bác sĩ trẻ như thế này. Anh chàng đưa thư chạy xe vào trường với một vẻ hào hứng chưa từng thấy. Cậu ta thắng xe kít lại trước bậc tam cấp, gọi vọng vào. Cô Trăng, có thư cho cô rồi này. Trăng đứng ngỡ ngàng trên bậc thềm với lá thư tay mà lâu rồi Trăng chưa được nhận. Cái tên người gửi cho Trăng nhiều thứ trong quá khứ. Anh chàng đưa thư chạy vụt đi. Khói xe bung vào không khí và tiếng xe rống vang khắp núi, giống như cái lúc mới chạy vào. Hai bên đường, những chú heo lai đi kiếm ăn phải chạy tứ tung vì sợ. Nhận được thư Mô, sao Trăng chẳng thấy vui như Trăng từng chờ đợi. Hình như khi chờ đợi một cái gì đó quá lâu, dù tin thứ đó mình yêu, người ta cũng mệt mỏi không còn chờ đợi nữa. Cầm lá thư Mô trên tay, Trăng hờ hững với nó như để trả thù những cảm giác của mình. Trong thư Mô viết: Mô đã tìm được mẹ. Mẹ của Mô đã có gia đình khác và Mô cũng đã quen với cuộc sống mới. Mô có biết tin tức về vùng núi, nhưng vì nhiều thứ Mô không thể nào quay trở lại. Mô rất buồn cho mùa đông. Và Mô báo tin đám cưới của Mô sẽ tổ chức trong nay mai. Nếu không có bi kịch đau đớn ở suối, chắc là lá thư của Mô sẽ làm Trăng sụp đổ. Nhưng nỗi đau trong Trăng đã chai cứng rồi. Thêm một nỗi đau nữa, Trăng chỉ cảm thấy đau hơn một chút, chứ không làm Trăng ngã gục. Đâu có ai ngã gục hoài, ngã một, hai lần rồi cũng phải đứng vững chứ. Bác sĩ Kim sợ Trăng buồn. Anh muốn chở Trăng lang thang trên những con đường núi, nhưng Trăng không đi. Giá như anh được gặp Mô, anh nói, để làm gì? Anh sẽ bảo Mô trân trọng em, vì em là một cô gái tốt, một cô gái đặc biệt. Trăng định nói, nhưng cô gái ấy giờ không còn được như trước nữa. Nhưng nỗi đau trong Trăng lại vùng lên. Trăng nghĩ có lẽ mình phải để những nỗi đau buồn chui vào quên lãng. Giống như bác sĩ Kim nói, Trăng cần sống và phải sống tốt. Bác sĩ Kim chở Trăng lên xã làm một số công việc. Trăng gặp lại con bé đã từng ăn hiếp Trăng năm xưa. Con bé đã từng gọi Trăng là con lai và chỉ huy bạn bè tẩy chay rượt đuổi Trăng ngày đó. Nó đã lấy chồng, hai vợ chồng đều làm việc ở xã. Con lai, cái từ đó lại thốt ra từ miệng nó. Ngần ấy năm rồi nó vẫn ghét Trăng, tại sao Trăng cũng không biết. Nhắc lại từ đó xem. Trăng rít qua kẽ răng. Mày dám đánh tao ư? Nó ngạc nhiên. Tao sẽ không đánh mày, nhưng một cán bộ xã mà phân biệt chủng tộc như mày thật đáng xấu hổ. Giả sử tao là con lai thì sao nào? Mày không biết thế giới này đầy con lai hay sao? Con lai cũng là con người, còn những người phân biệt thiếu văn minh như mày mà làm ở xã mới là đáng xấu hổ. Mày làm cô giáo mà ăn nói bất lịch sự như vậy ư? Nó cười cợt. Thật ra tao rất xấu hổ khi thiếu lịch sự, nhưng tao nghĩ có thiếu lịch sự với người như mày cũng là điều hợp lý. Trăng đáp lại. Bác sĩ Kim bước ra, anh nhìn cả hai đứa hỏi, có chuyện gì vậy? Không có gì, Trăng nói. Anh chở Trăng về trường, trên xe anh huýt gió. Em cãi lộn cũng giỏi quá nhỉ? Do thời thế thôi, con run xéo lắm cũng quằn. Nhưng cô giáo phải hiền dịu học sinh mới đi học. Hung dữ học trò nó lên núi hết, không tốt đâu nhé. Vì em đã trải qua quá nhiều nỗi đau rồi, em không sợ gì nữa. Có một người đàn ông kinh đến xã tìm em có quen người đó không? Người đàn ông nào? Em có quen người đàn ông kinh nào từng tài trợ cho em ăn học không? Anh, quay lại xã đi. Trăng nhảy phóc xuống xe, chạy ào vào xã. Người ta tả cho Trăng hình dáng người đàn ông. Vậy là người đàn ông đó đã trở lại. Người đàn ông xuất hiện ở tuổi thơ Trăng, vị ân nhân của Trăng, người giúp Trăng đi học và hứa giúp Trăng đi con đường mà Trăng lựa chọn. Người đã biến mất đột ngột và để Trăng bơ vơ trên đường, ông ta đã trở lại. Nhưng sao ông ta lại xuất hiện vào lúc này? Thời gian qua ông ta làm gì? Ông ở đâu? Ông có biết cô bé năm xưa giờ đã thành một cô gái chín chắn? Từ một lớp ghép của miền núi xa xôi, cô ấy đã cố gắng học hành trở thành một cô giáo. Nhưng cô ấy cũng không thể sở hữu đôi mắt ngây thơ ngày xưa nữa. Cô đã quá buồn, đã bị cuộc đời này ném vào cô đơn, nỗi buồn đau và bi kịch. Ông ta có nhận ra Trăng là cô bé ngày xưa không? Trăng nghĩ mình không cần phải gặp lại ông ta, nhưng Trăng cũng cảm giác chính ông ta đang giữ thứ gì đó liên quan tới Trăng, có thể là điều bí mật. Trăng muốn tìm ông, muốn giải mã những cảm giác trong linh cảm của mình, cứ như ông ta đang cầm chiếc chìa khóa mở cánh cửa vào cuộc đời Trăng vậy. Mà cuộc đời ấy dù của Trăng, nhưng Trăng lại không biết, và Trăng muốn đi tìm.
Chương 19. Cô giáo vùng cao.
Bác sĩ Kim luôn ở bên Trăng để giúp Trăng đứng dậy sau bi kịch. Sự kiên trì của bác sĩ Kim có hiệu quả. Từ một người chỉ biết than buồn và để cuộc đời đẩy đưa, sau bi kịch Trăng mới nhận ra những mạnh mẽ tiềm ẩn bên trong mình. Trăng chán cái việc nhìn học sinh miền núi không đến trường và đổ thừa mọi lý do, trong đó nhiều nhất là đói nghèo. Trang đến nhà các phụ huynh, nói hùng hồn với họ, phân tích cho họ nghe vì sao bọn trẻ cần phải đến trường. Không thể để cho học sinh miền núi thất học như vậy. Trang hùng hồn nói, các em cần phải đến trường, người Gia Lai không thể mãi mãi đi sau bầy gia súc, mà phải đi trước và đi xa hơn nữa, đi khỏi vùng núi này, xuống tận phía dưới kia, chỉ có học mới thoát nghèo. Đừng nghỉ học sớm, rồi kết hôn sớm nữa. Lời lẽ của Trang hơi mang tính giáo điều, sách vở. Nhưng Trang tin, dù giáo điều, nhưng ít ra chúng cũng đúng. Còn đây là lời lẽ của các phụ huynh. Học làm cái gì? Học không nổi đâu, đói lắm. Cái đầu chỉ học đến đó thôi. Học nhiều cũng chẳng để làm gì. Không có tiền cho con học đâu. Bắt nó ở nhà chăn bò thôi. Phải học để có nghề, có nghiệp. Như cháu đây này. Mọi ánh mắt nhìn Trang, họ dè dặt cười cợt. Khi ra đường, Trang hỏi bác sĩ Kim. Ánh mắt của họ làm em không hiểu lắm. Lẽ nào họ nghi ngờ lời nói em? Có gì mà không hiểu. Học sinh của em đâu có cần tương lai. Chúng chỉ cần có gia đình thôi. Trang thở hắt ra. Hình như bọn trẻ sợ trước viễn cảnh học hành để cô đơn giống như cô giáo của chúng. Yên tâm đi, anh sẽ nói với phụ huynh và học sinh của em là ai cũng có số cả. Tại số em lấy chồng muộn, chứ không phải vì học cao mà phải ở một mình. Bác sĩ Kim trêu. Và rồi ở trạm xá, với chiếc loa vừa bắt, Trang lại oang oang kêu gọi các bà mẹ trẻ đến tiêm phòng cho đúng ngày và hãy quan tâm tới việc học của con em mà bắt bọn trẻ phải đến trường. Bác sĩ Kim nói, hình như em có vấn đề rồi. Vấn đề của Trang là hăng say quá mức với công việc, giống như là bị nghiện và cay cú khi cơn nghiện của mình không có lối thoát. Vì ở vùng núi, người Gia Lai vẫn chưa quan tâm tới y tế hay giáo dục. Trang vẫn viết những chuyện ngắn gửi đi các báo với một niềm hy vọng mong manh nhưng cháy bỏng. Rồi thức đêm viết sách, bác sĩ Kim lập email cho Trang. Anh lấy nick của Trang là cô giáo vùng cao. Những chuyện ngắn đầu tiên của Trang được đăng. Bác sĩ Kim mua cả chồng báo về đặt ở trạm xá và trường học để học trò đọc. Trang thấy bác sĩ Kim hình như cũng có vấn đề rồi. Trang say mê viết sách. Trang viết về những người phụ nữ Gia Lai nơi Trang sống, có cả người Trang, một cô gái bị chứng bệnh lạ nên bị hạnh phúc chối từ. Trang viết về những gì phụ nữ phải chịu đựng khi sống ở nơi hoang vắng, nhất là ở vùng núi heo hút. Những gì họ phải đối diện và nỗi buồn của họ. Một là họ phải chấp nhận mình là một cái bóng, để nỗi buồn đuổi theo và an bài bởi những tập quán của địa phương mình. Hai là họ trở thành người khác biệt, lạc lõng giữa chốn đông và cô đơn với những ý nghĩ cũng như cái hành trình của mình. Trang viết hăng say. Cả mùa hè Trang ngồi viết, bác sĩ Kim nấu ăn cho Trang và không ngừng dục Trang ngủ sớm. Nhưng Trang vẫn gõ suốt đêm. Trang muốn hoàn thành cuốn sách trước khi bác sĩ Kim về thành phố. Bác sĩ Kim đã nhận nhiệm vụ đọc giúp Trang để góp ý cho Trang và chữa lỗi chính tả cho Trang. Trang muốn làm một nhà văn, cho dù Trang là người Gia Lai viết sai chính tả. Mùa hè nóng nực, đầy mối. Cứ mùa hè là bọn mối lại xuất hiện. Chúng bay rào rào, nhắm ánh sáng mà kéo tới. Trang phải ngồi viết trong mùng, mối đập cánh bên ngoài như muốn xé mùng để chui vào. Có khi Trang ngủ luôn bên Trang viết. Một buổi sáng Trang thức dậy, ngáp lên ngáp xuống vì ngái ngủ. Bác sĩ Kim ngồi uống cà phê bên thềm nhìn Trang. Em có soi gương không? Sao cơ? Em vào soi gương thử xem. Trang vào đứng trước gương, hai con mắt to, trắng dã nhìn ngược lại. Răng suýt trực nhô ra, gò má hóp. Làm nhà văn tiểu tụy đến mức như vậy ư? Trang hét lên. Sau đó là một cuộc chống suy dinh dưỡng toàn tập. Bác sĩ Kim giấu máy tính, bắt Trang ăn và ăn. Nhưng cũng may cuốn sách của Trang cũng dần dần hoàn thành. Khi cuốn sách hoàn thành cũng là lúc Mô làm đám cưới. Mô lên núi thăm Trang trước vài ngày đám cưới diễn ra. Đời thật kỳ lạ. Khi Trang xinh đẹp, tròn đầy, còn háo hức yêu thương và hy vọng thì Mô xa tít mù khơi. Khi Trăng chai sạn với những nỗi đau thì Mô lại xuất hiện để báo rằng Mô sắp cưới. Cả hai lại đi lang thang trên con dốc xưa, nhưng Trăng thấy hình như cả hai đã là hai người xa lạ. Buổi trưa mùa hè, dốc không có bướm bay, dẫu trên trời đầy mây trắng. Đứng trên dốc, Trăng nhìn về ba căn phòng phía dưới. Một chiếc xe máy bóp còi inh ỏi, chở thịt, cá, rau quả chạy ngang qua. Bác sĩ Kim từ trong phòng chạy ào ra, nhưng không kịp, chợ đã chạy mất rồi. Anh đuổi theo gọi to, chợ, chợ, rồi chợ cũng dừng lại. Anh đứng đầu trần giữa đường, lựa cá và rau. Hình ảnh quen thuộc ở núi làm Trăng phì cười. Những lúc bác sĩ Kim đang khám bệnh ở trạm xá, còn Trăng thì đang đứng trên lớp đọc chính tả cho học trò viết. Chợ bóp còi chạy ngang qua, cả bác sĩ Kim và Trăng đều chạy ào ra kêu, chợ. Học trò và cả bệnh nhân cũng đứng lên kêu dùm, chợ dừng lại. Trăng và bác sĩ Kim nhìn học trò và bệnh nhân lắc đầu cười. Vì nếu chợ chạy lút qua thì hai bữa cơm chẳng có thức ăn. Chợ không có, hàng quán thì xa, chợ di động thì chạy vòng vòng khắp núi, có khi không quay trở lại. Không có đàn bướm xuất hiện vào buổi trưa mùa hè, chỉ có vài cánh bướm lác đác. Chúng không phải là những cánh bướm di cư. Có lúc nào, dẫu chỉ là một phút giây nào đó, Mô nhớ Trăng không? Trăng hỏi, mà không nhìn mặt Mô. Trăng muốn biết để làm gì? Mô thở dài khó nhọc. Vì Trăng và mùa đông đã từng nhớ Mô đến tê tái cả người. Trăng muốn biết có lúc nào, dù chỉ là một giây phút, Mô nhớ đến lời hứa với Trăng. Mô cũng không biết nữa, có lẽ là có. Nhưng tình cảm mới chớm của thời tuổi trẻ mong manh quá. Nó giống như cánh bướm, nhìn thấy đó rồi biến tan. Mô cũng không biết tại sao. Tại sao Mô lại để Trăng buồn phiền nhiều như vậy? Mà nếu những tình cảm ban đầu ấy là tình yêu, thì Mô đâu phải để Trăng đau khổ ngần ấy. Mô đã biết chuyện của Trăng. Bàn tay Mô nắm lấy tay Trăng. Nhưng thứ gì đó đã trôi qua. Mô không còn là một cậu nhóc, và Trăng cũng chẳng còn là cô bé mới lớn năm nào. Cả hai đã trở thành hai người lớn xa lạ. Bàn tay Mô không còn là bàn tay Trăng đợi chờ mòn mỏi. Cái nắm tay ấy dù nhiều trìu mến, nhưng lại gây cho Trăng những nỗi buồn không thể nào tha thứ được. Trăng đang ở hoàn cảnh không thể nào đến với bác sĩ Kim, mà cũng chẳng thể có Mô. Nỗi buồn ấy mênh mông làm sao. Trên con dốc bỗng hiện ra một cô gái vừa quen lại vừa lạ. Cô gái ấy nhìn Trăng và Mô, ánh mắt trìu mến nhưng buồn bã. Trăng có quen cô gái ấy không? Hình như Mô không nhìn thấy cô gái đó, chỉ có Trăng là nhìn thấy. Trăng đi tới thì cô ấy đi thụt lùi ra xa. Ánh mắt cô ấy thật buồn. Sao Trăng lại có cảm giác quen cô gái ấy nhỉ? Cô đứng trên con dốc, tóc dài, mặc bộ đồ trắng, ánh mắt sâu đến nhói lòng. Bác sĩ Kim mời Mô ở lại ăn một bữa cơm núi, nhưng Mô bảo không muốn trễ chuyến tàu. Cha của Mô cũng không còn ở núi. Từ ngày các chuyến xe chở gỗ bị bắt và máy xúc cát gây tai nạn cho một người dân đi chăn bò, gia sản của gia đình Mô gần như sạt nghiệp. Cha Mô phải đóng cửa xưởng, không còn làm ăn ở núi nữa. Bác sĩ Kim muốn chở Mô xuống ga, nhưng Mô lại chọn cách đi bộ ra bưu điện, rồi mới đi xe thồ xuống ga. Trăng đứng bên thềm nhìn theo dáng Mô, tự nhủ là không buồn, vậy mà nỗi buồn lại kéo tới. Cảm giác không đau đớn lắm, nhưng cũng sâu và da diết. Một giấc mơ nào đó không thành, và Trăng đã đánh mất giấc mơ ấy. Mô đi rồi, cô gái ấy lại xuất hiện. Cô mặc bộ đồ trắng, đứng trên con dốc, thảng thốt nhìn theo bóng Mô. Rồi cô lững thững đi theo Mô, nhưng lại đứng ở bên đường nhìn con đường dẫn tới ga. Áo cô nhòa vào ánh chiều. Trăng ăn cơm với bác sĩ Kim, và chợt nhớ ra. Trăng đặt chén cơm xuống, chạy lên con dốc. Cô gái ấy không còn nữa. Chuyện gì vậy? Bác sĩ Kim chạy theo Trăng. Mùa đông, hình như là mùa đông. Cô bạn thân đã mất của em ư? Bác sĩ Kim ngơ ngác. Trời ơi, đúng là mùa đông rồi. Mùa đông ơi, tình yêu của một người dành cho Mô không thành chưa đủ buồn sao? Sao mùa đông lại trung thành với người con trai đó? Người đó đâu nhớ mùa đông, đâu biết cái gì nằm trong trái tim buồn sầu của mùa đông. Sao mùa đông lại yêu người con trai đó, yêu thầm yêu lặng, yêu hơn cả tình yêu đau buồn của mình. Vì người đó mà mùa đông đã trở về, đứng trên con dốc này, nhìn người ấy. Mùa đông ơi, tình yêu kỳ lạ vậy sao? Trăng thẫn thờ ngồi trên con dốc. Trăng ngồi chờ mùa đông, chờ cô gái tóc dài, mặc bộ đồ trắng, ánh mắt buồn sâu quay trở lại. Nhưng mùa đông không xuất hiện nữa. Mùa đông lại trở về thế giới bên kia, hay mùa đông đang theo chuyến tàu ở dưới kia để nhìn theo một dáng người. Chương 20. Ga núi. Cái ga ấy đã gắn liền với Trăng bởi bao nhiêu kỷ niệm đợi chờ và đưa tiễn. Ga không có tên, nhỏ xíu, nằm lọt thỏm bốn bề là núi nên người ta gọi nó là ga núi. Ga thường ồn ào nhưng ga núi lại trầm lặng và heo hút đến không ngờ. Mô đã đến núi trên một chiếc xe tải nhưng ra đi từ con đường ga ấy. Bác sĩ Kim nhiều lần ra vào thành phố cũng từ ga ấy. Ngày trước khi Mô đi, vì quá nhớ Mô, mùa đông và Trăng thường rủ nhau leo núi, đi bộ xuống ga. Chẳng có chuyến tàu nào mang Mô trở lại với hai cô gái. Mùa đông và Trăng đi lang thang trên ga, bứt những bông hoa xuyến chi bên đường làm vòng hoa cô dâu đội trên đầu. Mùa đông hỏi Trăng trông mình có giống cô dâu không? Lúc nào mùa đông cũng thèm làm cô dâu, thèm được lấy chồng. Sẫm tối, khi những ngọn đèn ga bật lên, chiếc đèn báo tàu lập lòe chớp đỏ, những bóng điện hắt ra một vùng tối đầy thiêu thân, muỗi và côn trùng bu tới, khung cảnh buồn đến nao lòng, họ mới lững thững trở về. Nhiều lần Trăng cũng tiễn và đón bác sĩ Kim ở ga, thích nhất là cùng bác sĩ Kim xuống ga đợi tàu để lấy những dụng cụ y khoa mà bệnh viện thành phố gửi ra. Chuyến tàu đến trễ, bác sĩ Kim ngồi hút thuốc bên vệ đường. Xung quanh là hoa cỏ dại. Còn Trăng háo hức đợi tàu, vì trên chuyến tàu có cả chồng sách mới nhất bác sĩ Kim đặt mua cho thư viện trường. Ga núi heo hút buồn, nhưng đi cùng bác sĩ Kim thì không buồn tí nào. Trăng luôn cảm thấy yên tâm với những buổi tối đợi tàu, dù những con thiêu thân và côn trùng nhỏ xíu luôn bu quanh tấn công liên tiếp. Con đường đêm từ ga trở về núi thật đáng sợ. Hai bên đường không có lấy một ánh đèn, tùm cây và núi. Nếu không quen những con dốc, những khúc cua như lòng bàn tay của mình, chắc chắn những người mới đi sẽ lao xe xuống hố sâu. Trên sườn núi rải rác những ngôi nhà của người dân Gia Lai, ánh sáng le lói hắt ra giống như những con đom đóm chập chờn. Bác sĩ Kim chạy xe ào ào, dù ban ngày hay ban đêm anh cũng chạy xe nhanh như gió. Vì thuộc lòng con đường núi nên anh cứ phía trước mà chạy. Còn Trăng sinh ra, lớn lên và dành hầu hết thời gian của mình với núi, nhưng bóng đêm âm u làm cho Trăng hoảng sợ. Ngồi trên xe bác sĩ Kim, Trăng quay lưng lại phía sau, chỉ thấy bóng tối ken dày giống như một bức màn đen không thể nào đâm thủng. Mùa Trăng là mùa lễ hội của ga núi. Các cô bé, cậu bé mới lớn rủ nhau đi chơi Trăng xuống tận ga. Họ hát trên đường đi và biến con đường núi thành con đường thơ mộng. Trăng bàng bạc soi tỏ những ngôi nhà trên sườn núi, soi rõ hàng cây, soi rõ hồ. Từng tốp đi trên đường hát những bài ca thịnh hành, tiếng Kinh và tiếng Gia Lai lẫn lộn xen với tiếng cười. Một lần từ ga trở về rất khuya nên đường đã vắng. Trăng ngồi sau xe bác sĩ Kim ôm lỉnh kỉnh những dụng cụ y khoa. đi qua một cây me ven đường. Những trái me và sỏi ở đâu rớt xuống. Trăng hét lên vì sợ, ngước lên nhìn là hai cái bóng trắng chuyển từ cành này sang cành khác. Lẽ nào đó là ma? Bác sĩ Kim không tin. Anh dừng xe, leo tuyết lên cây me, lôi cổ hai cái bóng ma xuống. Hóa ra là hai cậu nhóc đi chơi trăng về khuya, lang thang từ ga về núi, mỏi chân và đói bụng nên leo lên cây me để hái me ăn và định ngủ, sáng mai mới về nhà. Trăng rất sợ nếu một ngày ga núi sẽ rời đi chỗ khác thì lúc đó núi sẽ vắng vẻ, heo hút hơn. Trăng còn chờ đợi, chẳng còn tiễn đưa, chẳng còn đoàn tụ, chẳng còn những mùa trăng của các cô bé, cậu bé ra lai xuống ga chuyện trò. Chẳng còn tiếng còi tàu để Trăng mơ thấy nó trong giấc ngủ. Chuyến tàu chở Mô chắc đã đi xa, mà sao Trăng vẫn còn thao thức? Trăng chờ nghe một tiếng còi tàu, nhưng chẳng có tiếng còi nào vượt qua ngần ấy km để đến với tai Trăng, chỉ có tiếng còi trong tưởng tượng và linh cảm. Mô vừa đi một tuần thì bác sĩ Kim nhận được quyết định phải trở về thành phố. Vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý chia ly nên Trăng cố gắng không buồn. Trăng đưa bác sĩ Kim xuống ga. Buổi trưa, ga núi cũ kỹ và xấu xí khác với cái vẻ huyền ảo dưới trăng. Trời nắng gắt, hành khách thưa thớt, nhân viên nhà ga ngáp lên ngáp xuống. Chẳng muốn bước chân ra khỏi cái trạm bé nhỏ nếu không có còi báo hiệu tàu sắp khởi hành. Giữa không khí vội vã nhưng buồn tẻ, cộng với cái nắng gắt của buổi trưa, bác sĩ Kim và Trăng chẳng có gì để nói. Cái nắng nóng làm họ quên mất rằng lần trở về thành phố của bác sĩ Kim là mãi mãi, chẳng có sự quay lại hay trở về. Trăng cũng quên mất những lời mình dự định nói với bác sĩ Kim khi anh trở về thành phố. Cả hai chỉ ngồi tránh nắng, nhìn ra con đường núi đầy bụi và khô hanh dưới cái nắng hè. Có tiếng gọi hối hả lên tàu, bác sĩ Kim chợt nắm tay Trăng, bóp chặt. Lúc này cảm giác chia ly mới về lại với Trăng. Trăng mới nhận ra là mình sắp phải chia tay bác sĩ Kim mãi mãi. Có một điều mà em muốn nói với anh, nhưng sợ anh cười. Trăng nói, điều gì? Anh rất thích nghe những điều mà người ta không muốn nói. Bác sĩ Kim láu lỉnh. Hồi đó giờ chưa có ai hôn em hết. Em cũng chưa từng hôn ai hết. Trăng thú nhận. Bác sĩ Kim xúc động mãnh liệt. Cái nắng buổi trưa không làm cản trở những cảm xúc có trong họ lúc này. Phải có nụ hôn mới là tình yêu phải không? Nhưng Mô chưa từng hôn em dù em rất mong Mô làm điều đó. Bác sĩ Kim bước tới, nhưng không kịp nữa rồi. Anh chàng mặc áo xanh ở ga chạy như bay đến chỗ hai người. Tàu sắp chạy rồi. Anh ta nắm tay bác sĩ Kim lôi đi. Tiếng còi tàu như xé buổi trưa bỏng cháy. Hai tuần sau, Trăng cũng leo lên tàu về thành phố. Nhưng không phải Trăng đi thăm bác sĩ Kim, mà vì cái USB nhộn nhạo trong túi. Trăng sẽ đem cuốn sách đầu tay của mình đến nhà xuất bản. Chuyến tàu đêm nên nhìn qua cửa sổ chỉ có bóng đêm, núi đen kịt và tiếng gió. Trăng không báo cho bác sĩ Kim là mình vào thành phố. Trăng muốn đi tìm giấc mơ của mình. Cái ga nhỏ heo hút này đã có quá nhiều cuộc chia ly. Rất nhiều người ra đi mà không trở lại với núi. Nhưng Trăng thì trở lại. Vì trong cuộc đời này, nơi duy nhất Trăng có thể sống là núi. Ở núi Trăng có một công việc. Cho dù núi buồn, nhưng công việc là thứ duy nhất mà Trăng có. Và còn một thứ khác mà Trăng ấp ủ. Đó là những cuốn sách. Trăng đã viết xong cuốn sách đầu tiên. Trăng mong giấc mơ trở thành nhà văn của mình thành hiện thực. Chuyến tàu đưa Trăng vào thành phố xuất phát buổi tối và cũng đưa Trăng về vào một buổi tối. Ba ngày ngắn ngủi ở thành phố, Trăng không liên lạc với bác sĩ Kim mà lang thang một mình trên phố lạ, loay hoay với giấc mơ ấp ủ của mình. Ở thành phố đông đúc và lạ lẫm, lạ kỳ thay, thứ duy nhất mà Trăng nhớ là núi. Trăng đang đứng ở thành phố của Mô và bác sĩ Kim, đông đúc người xe và hàng quán. Vậy mà Trăng chỉ nhớ núi. Dù biết rằng Trăng chỉ xuất hiện ở thành phố này như một người khách lang thang rồi phải trở về cuộc sống của núi mà thôi.
Chương 21. Người đàn bà bí ẩn.
Một chiếc xe con đỗ xịch trước lớp học của Trang. Xung quanh vắng vẻ nên tiếng động cơ nghe rõ mồn một. Trang bước ra sân, suýt thốt lên khi nhìn thấy người đàn ông vị ân nhân của Trang năm nào. Cô chuẩn bị đi, tôi đưa cô đến gặp một người. Chuyến đi dài, cô nhớ đem theo những vật dụng quan trọng của cô. Thật kỳ lạ, cứ mỗi lần ông ta xuất hiện là có chuyến đi, trong quá khứ cũng vậy. Nhưng Trang luôn tin ông ta, vì phong cách cũng như ánh mắt ông ta luôn nói, nhanh lên, vùng trời cô mơ ước phía trước kia rồi. Ông ta không hỏi Trang sống thế nào, không giải thích vì sao ông mất hút một thời gian lâu như vậy. Ông chỉ bảo Trang nhanh lên rồi đứng đợi ngoài xe. Chiếc xe con lăn bánh. Chuyến đi này sao giống như chuyến đi nào đó của quá khứ. Trang cũng ngồi trên một chiếc xe tạm biệt núi. Cũng niềm háo hức như vậy, tò mò như vậy. Cũng không biết cái gì đang đợi mình phía trước. Qua hồ Trang ngoái nhìn lại. Trang chờ mong có ai đó vẫy chào tạm biệt Trang. Nhưng chẳng có ai cả. Vài đứa bé chăn bò giống như mùa đông hồi xưa ngỡ ngàng nhìn chiếc xe. Chúng thích thú chạy theo, giơ những chiếc roi lên và làm đủ trò để gây sự chú ý. Rồi chúng rớt lại bên đường, nhìn theo chiếc xe trước khi quay lại những trò chơi của mình. Người đàn ông hình như cũng nhớ mùa đông trên con đường này. Ông quay sang hỏi Trang. Cô bạn thân của cháu giờ đang làm gì? Cô ấy mất rồi, Trang nghẹn ngào nói. Người đàn ông im lặng, ông nhìn lại phía sau. Hình như ông cũng muốn tìm hình bóng một cô bé chăn bò. Có phải cháu đã trải qua rất nhiều biến cố? Người đàn ông nói. Không nhiều lắm đâu, Trang nói. Ai trong đời mà không trải qua những chuyện giống như cháu? Vì đời người có chừng ấy biến cố mà. Người đàn ông lại xúc động. Mắt ông rơm rớm khi nhìn núi, nhìn những ngôi nhà treo leo trên sườn núi và những người dân tộc đi chân không trên đường. Cháu nghĩ sao nếu cháu rời vùng núi này? Lâu rồi cháu không còn nghĩ tới điều đó. Vì sao? Cháu không biết nữa. Nhưng nếu cháu rời khỏi núi, nếu như cháu được đến một đất nước khác, biết một cuộc sống khác. Ông định nói thêm gì nữa nhưng rồi im lặng. Hình như ông thấy rằng chắc bây giờ nói ra cũng không giải quyết được gì. Rồi từ từ cô gái này sẽ mở ra những cánh cửa bí mật, sẽ biết hết mọi thứ về cô. Lúc đó cô ấy mới có thể quyết định thứ gì đó cho cuộc đời mình. Chuyến xe đưa Trang trở lại thành phố. Thật lạ, thành phố của Mô và bác sĩ Kim. Trang cứ đến rồi đi, đi rồi đến. Trước đây ở thành phố Trang không có gì để chờ đợi. Nhưng bây giờ Trang nhận ra rằng ở thành phố này có hai điều rất đỗi thân thiết với Trang. Bác sĩ Kim đang sinh sống ở đây và cuốn sách của Trang đang ở nhà xuất bản. Hình như đó là hai điều tốt đẹp nhất mà hiện giờ Trang có. Vì ngoài bác sĩ Kim, Trang chẳng còn ai thân thiết và ngoài cuốn sách Trang chẳng có niềm hy vọng nào. Thứ Trang có nhiều nhất và chẳng bao giờ mất, chỉ có thể là núi. Cháu có quen ai ở thành phố không? Người đàn ông lại hỏi. Cháu có quen bác sĩ Kim, bác sĩ từng công tác ở núi. Bác sĩ Kim là một người rất tốt, chính anh ta đã liên lạc với người thân của cháu đấy. Nghe người đàn ông nói, Trang vô cùng ngạc nhiên. Tại sao bác sĩ Kim lại liên quan tới những người thân của Trang? Anh ta đóng vai trò gì trong cuộc đời Trang vậy? Mà nếu như anh biết điều gì đó về Trang, sao anh không chia sẻ cho Trang? Giữa Trang và bác sĩ Kim đâu có điều gì để mà giấu giếm. Xe dừng trước một căn biệt thự. Người đàn ông dẫn Trang vào hành lang lộng gió. Trước cửa phòng có những dây leo, những bông hoa tím rủ xuống như những lọn tóc dài. Có người đang đợi Trang trong căn phòng đó. Trang bước vào phòng. Căn phòng sang trọng và đầy ánh sáng. Nắng rọi vào cửa sổ làm mọi vật trong phòng thật lung linh. Người phụ nữ ngồi trên ghế cũng rất sang trọng và lung linh. Bà thật đẹp. Nhìn thấy Trang, bà xúc động mãnh liệt. Một cái gì đó nghẹn ngào nơi cổ làm bà không thốt được thành lời. Ánh mắt bà vừa yêu thương vừa uất ức, vừa xa lạ, vừa đầy cảm thông. Nhưng bà đã mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, chỉ cho Trang chiếc ghế trong phòng. Cháu ngồi xuống đi, bà nói. Trang rụt rè ngồi xuống. ánh mắt của bà lại ẩn chứa những cảm giác yêu thương và uất hận.
Cháu có biết ta là ai không? Bà hỏi.
Không, cháu không biết. Trang ấp úng đáp.
Ta rất ghét cháu, nhưng đồng thời cũng rất yêu thương cháu. Ban đầu ta nghĩ chính cháu đã phá hỏng cuộc sống của ta, nhưng sau này ta đã hiểu chính cháu cũng là một nạn nhân. Cháu đâu được lựa chọn để sinh ra, vậy mà cháu đã xuất hiện trong cuộc đời này, phải chịu tất cả những điều mà chính cháu cũng chưa hề biết.
Cháu đang làm cô giáo có phải không?
Ta có biết cháu đã học xong lớp cử tuyển sư phạm, làm cô giáo.
Ta còn biết cháu vừa lấy được bằng liên thông đại học nữa. Bà nói, ta rất vui khi thấy cháu trưởng thành. Cháu là một hạt giống mà ta không biết phải làm gì với nó cả. Ta không thể vùi dập cái hạt giống ấy cho dù hạt giống ấy làm ta đau khổ. Ta đã chọn cách nuôi dưỡng hạt giống, không phải vì ta có sẵn lòng cao thượng, cũng không hẳn vì tình yêu, mà vì ít ra trong đời này cũng cần phải có tình người. Mục đích của ta là giúp cháu trở thành một người trưởng thành, hưởng tất cả những điều tốt đẹp mà cháu được quyền hưởng. Ta đã tài trợ việc học hành cũng như sinh hoạt phí cho cháu, nhưng chỉ là ở khúc ban đầu thôi, vì sau này một tai nạn đã ập tới, ta chới với và bỏ quên mất cháu. Khi tìm lại cháu, ta rất sợ. Ta không biết cháu đã trở thành người như thế nào, cháu sống ra sao. Nhưng thật may cháu đã tự vượt qua hoàn cảnh và sống tốt. Cháu tự trưởng thành bằng nghị lực của mình. Ngày hôm nay của cháu hoàn toàn là do công sức của cháu. Bà rơi nước mắt. Trang không biết bà ta là ai, vì sao bà ta ghét Trang và đồng thời lại tội nghiệp Trang. Lòng tội nghiệp của bà đối với Trang rất thành thực. Nhìn ánh mắt của bà, Trang thấy được yêu thương và căm thù, nhưng hình như tình yêu thương nhiều hơn. Gương mặt xinh đẹp của bà cũng đã trải qua nhiều biến cố. Ánh mắt bà đầy những hoài nghi xa vắng. Bà khóc, khóc tức tưởi.
Cháu phải cảm ơn bác sĩ Kim, bà nói qua làn nước mắt. Bác sĩ Kim lâu nay đã đi tìm nguồn gốc của cháu. Ta đã mệt mỏi nên hình như không còn muốn tìm lại quá khứ nữa. Nhưng bác sĩ Kim đã đem cháu tới cho ta.
Đôi mắt đẹp, long lanh nước mắt của bà ngước lên. Bà nhìn Trăng và Trăng im lặng lắng nghe tất cả những gì Trăng chưa biết. Buổi trưa, căn phòng đầy ánh sáng nhưng không khí tĩnh lặng đến tức tưởi. Có thể nghe rõ tiếng gió đập vào cửa sổ, tiếng sột soạt của lá cây ngoài cửa sổ và tiếng nấc của người đàn bà xa lạ.
Trăng hồi hộp ngồi im vì Trăng biết câu chuyện bà sắp kể chắc chắn có liên quan tới mình cả lúc sinh ra cho tới lúc Trăng trưởng thành. Hay biết đâu chừng lúc Trăng chỉ là một giọt máu.
Có hay chưa có tim thai, hình như người đàn bà này biết hết, nên bà mới đau đớn đến nhường ấy.